Rồi bây giờ á, khi mình thấy nó khó thì mình thấy rằng mình có phước, mình được. Mình khi mình nhìn mình kiểm lại sáu cái này, hình như cái nào mình cũng có hết, khó mà mình lại được phước. Giờ mình có cái phước đó, mình phải tu cái gì? À, theo Pháp Hòa thì mình đọc kinh Phật thì mình mới lấy cái này mình ráp vô, mình ứng dụng, mình tu. Thì trong này Pháp Hòa thấy rằng mình ứng dụng bốn cái xả, tứ chủng xả. Mình xả cái gì? Thứ nhất là mình tài xả. Tài xả là sao? Có nghĩa là khi mình thấy rằng á, mình có được ở một quốc độ tốt, phải không? Rồi mình có được công ăn việc làm, thậm chí bây giờ mình mất job cũng có đói, mình ăn tiền thất nghiệp một năm, một năm sau mà chưa có việc làm chính phủ nuôi tiếp, trời đất ơi, vậy thôi chứ muốn gì nữa, quý vị thấy không? Thành thử ra mình mới thấy rõ là nếu mà chúng ta có được á, cũng do người khác, người ta thực hiện cái gì, cái thí xả, tức là người ta đóng thuế, mình cũng có đóng trong đó, cho nên mình cũng nuôi nhau hết á. Cho nên bây giờ mình có, mình thí xả. Khi mình thấy rằng mình có cái phước, thay vì như người ta mình mất job, mình mất, mình thất nghiệp rồi là thôi hết, bây giờ mình thất nghiệp thì mình lại được ăn tiền thất nghiệp một năm, sau một năm rồi mà vẫn chưa có việc làm thì chính phủ lại để tiền ra nuôi mình. Vậy thì trong cái nhận tiền mình nhận đó, có những người họ thực cái gì? Thực hiện cái gì? Thực hiện cái thí xả. Rồi bây giờ mình có lại được, mình cũng thực hiện cái gì? Thực hiện cái thí xả. Cho nên thấy những cái khó mà bây giờ mình có phước mình có được thì mình phải gieo tiếp, tức là mình phải bồi đắp tiếp, thi xả. Cái điều thứ hai đó là mình pháp xả. Pháp xả có nghĩa là gì? Cái gì mình hiểu biết mình chia sẻ cho người mà không ôm ấp, mình không có để dành đó, phải không? Mình nên cho người ta cái hiểu biết của mình. Tại vì khi mà mình có cái quán chiếu sâu như vậy đó thì mình không có ôm lòng chấp trước. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, hồi đó khi mình còn khỏe trẻ, mình đi đứng, một lúc nào đó mình lớn tuổi rồi, mình bị thấp khớp, chân mình nó không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, cũng đừng chấp trước tại sao như vậy. Thì nó rõ ràng cuộc sống là nó có thay đổi. Tuổi mình mỗi ngày mỗi già, sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu, thì cái chuyện mình đau chân nhức mỏi là chuyện thường. Mà nhất là mình ở cái xứ lạnh này, 100 người là hết 99 người đau xương nhức mỏi. Thì Pháp Hòa có nói chuyện với quý vị ở bên Việt Nam, và nói ở cái xứ này ai đi làm đúng là đúng suốt một ngày, ai mà cái việc làm ngồi là ngồi suốt một ngày, ai mà đi là phải đi suốt một ngày, chứ không có cái chuyện gọi là có lúc thì được thảnh thơi. Ở Việt Nam đi làm chứ được nghỉ ngơi, ở đây là đi làm suốt, mà nhiều khi không có giờ để ăn nữa là khác. Thành thử ra đó, khi mình thấy vậy mình không có ôm lòng chấp trước. Mình thấy mình bệnh, nhưng mà trong cái cơn bệnh đó mình vẫn còn được cái phước báo là mình còn đi được, mình còn ăn được, mình còn ngủ được, mình còn nói được. Lẽ ra mình chết lâu rồi mà bây giờ là mình còn sống được, mình thấy mình có một chút phước báo. Quý vị thấy ý Pháp Hòa là mình quán chiếu làm sao để mình luôn luôn mình có được cái niềm vui trong những cái khó đó. Cái điều thứ ba hồi nãy mà nói đó, điều thứ nhất là mình tài xả, điều thứ hai là mình pháp xả, mình cho người ta những lời khuyên lân nhắc nhở. Cái gì mình biết không có ôm giấu, chia sẻ cho người ta biết. Cái điều thứ ba là gì? Rồi điều thứ ba gọi là vô ý xả. Người ta sợ mình nói cho người ta đừng có sợ. Vô ý xả, vô ý tức là không có sợ. Có nhiều khi người ta bị vấp ngã trong cuộc đời này một lần thôi mà người ta thấy nó sụp đổ hết. Pháp Hòa có gặp nhiều người đau khổ lắm, tại vì gia đình đổ vỡ. Và những cái chuyện đổ vỡ đó nó không ngờ nó xảy ra đột xuất, làm cho họ xuống rất là nhiều. Thì mình làm sao mình tìm cách mình nâng đỡ cái người đó trở lên. Cho nên nhiều người khi mà người ta bệnh đó, người ta sợ lắm. Mình đi thăm bệnh, mình an ủi người ta, mình giúp cho người ta được đừng có sợ hãi. Tại vì cái sợ hãi nhiều khi nó làm cho cái bệnh tăng thêm. Cuộc sống vẫn cứ trải dài liên tục, bước ngao du đi hết kiếp phong trần. dẫu thương đau có phủ lấp vạn lần, ta vẫn thấy nét thiên thần tươi thắm. Dù cuộc đời nó có những cái phong ba, cái bão táp vậy đó, nhưng mà mình vẫn có thể mình đi được. Vô ý xả. Cái điều thứ tư là gì? Phiền não xả. Cái này là cái quan trọng nhất. Tại vì cái phiền não mà không xả thì ba cái trên nó cũng khó lắm. Thậm chí mình đi thực hiện cái việc là mình tài xả, mình pháp xả, mà mình không có phiền não xả, thì trong khi mình làm hai cái việc làm kia vẫn sanh phiền não như thường. Ví dụ, mình nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đến đây là Pháp Hòa pháp xả, tức là Pháp Hòa chia sẻ Phật Pháp. Mà đến đây mà nếu mà đại chúng không có thương, hay là không có chăm sóc kỹ càng, hay là có những cái gì mà làm không vui đó, cái là mình phiền não. Thì trong khi mà mình đến đây mục đích của mình là pháp xả, nhưng mà mình lại bị cái gì? Bị cái phiền não nó quấy rầy. Cho nên muốn làm được cái chuyện gọi là xả cùng tột, xả là gì? Là buông bỏ, không có chấp trước, thì làm sao cố gắng phiền não xả. Xả cái phiền não. Bao phiền não giờ ta bầm chặt đó, nướng chiên xào luộc chính vô minh. Pháp Hòa có làm cái bài thơ mà nhắc nhở quý vị làm bếp đó. Khi nấu nướng là giữ gìn chánh niệm, luôn luôn thấy rằng có tăng thân hiện hữu giúp mình, mỉm miệng cười như đó hoa sinh, giúp người khỏi thân gầy bệnh tật. Bao phiền não giờ ta bầm chặt, nướng chiên xào luộc chính vô minh, rửa sạch trong tâm ý bất bình, kho cạn giọt lệ sầu oán hận, xây nhuyễn những kiêu căng buồn giận, vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình, xới bát cơm vung hạt hòa bình, cơm chánh niệm người dùng an lạc. Mình nấu cơm mà không có phiền não vậy, người ta ăn ta an lạc lắm. Mình đi về nhà, mình nấu cơm mà mình dục cái thớt, mình vứt cây dao, mình chặt cái gọng rau, mà tưởng đâu mình đang chặt một cái miếng miếng thịt gì nó xương nhiều lắm. Ông ăn hồi ăn rau mà nó mắc nghẹn. Thành thử ra cái đó là do mình. Cho nên mình vô chùa mình làm công quả cũng vậy, mình cẩn thận. Có nhiều khi á, mình đến đây là mình tài xả nào, ai xin gì mình cũng bố thí á. In kinh cũng có mình, đúc tượng cũng có mình, đúc chuông cũng có mình, cứu người nghèo, ô mình xả đủ kiểu hết. Nhưng mà bước ra ngoài cái người ta quên để cái tên mình trong một mục, cái là phiền não. Uống đi, nguy hiểm không? Uống đi, hồi nãy mình xả được rồi, bây giờ người ta lỡ quên tên mình không sao, phải không? Tiền mình còn xả được mà ăn thua chi cái tên, không? Bây giờ mình đã có 100 cuốn sổ rồi mà lỡ thiếu một cuốn sổ cũng đâu sao, ta quên chứ ta đâu có cố tình. Thì mình xả được cái đó, đó nó nhẹ lắm. Quý vị nào mà chưa bao giờ xả đó, xả thử biết. Có nghĩa là khi mình buông bỏ được cái gì, mình thấy nó nhẹ dữ lắm. Có những cái mình chấp, mình buồn hoài không có như nguôi. Bây giờ thử đi, hôm nào mình quên nó được 5 phút, có trời mình thấy mình hạnh phúc 5 phút, mình an vui được 5 phút. Đây, thí dụ như nãy giờ ai mà buồn cái gì đó mà tới đây mà ngồi đây vui với huynh đệ được tiếng hồ, thấy không? Nãy giờ thoải mái không? Thoải mái cái tâm. Chứ phiền não xả. Mà cái phiền não mà mình còn vướng lại đó, thì ba cái kia mình xả chưa được. Cho quý vị thấy ha, mình có tiền á, mình mua được cái bảo hiểm, nhưng mình không có mua được cái an toàn. Mình có tiền mình mua được cái nhà mình ở, nhưng mà không có mua được cái hạnh phúc. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ mình đeo, nhưng mình không có mua được thời gian. Mình có tiền mình đem bố thí, mình xả được cái đó, nhưng mà khó xả cái phiền não. Cho nên mình xả được phiền não, phải nói là mình cũng gọi là có tu tập dữ lắm đó. Pháp Hòa có gặp nhiều Phật tử mà phải nói là mình phải chắp tay mình xá, là cái tu của các vị đó tu khủng khiếp. Có những bác lớn tuổi, đáng ông bà, mà bị những cái người nhỏ như con cháu mình có những câu nói, có những cái hành xử rất là dở, rất là không dễ thương, nhiều các vị vẫn mỉm cười được. Mình ở đằng xa mình thấy mình phục vô cùng. Thấy các bác như vậy tu được. Và nhờ các bác phiền não xả như vậy, cho nên các bác vô chùa, các bác gì? Pháp xả, tài xả, vô ý xả, dễ dàng, không có sợ. Mà mình xả được cái đó như vậy đó, mình đâu có sợ đi địa ngục. Tại địa ngục có bao giờ mở cửa cho mình đâu. Mình không xả được mình mới sợ địa ngục chứ. Còn mình xả được rồi không mới đi địa ngục. Hồi nãy bà cụ trên máy bay, bà hỏi Pháp Hòa vậy chứ, thầy có biết thầy đi đâu trong tương lai không? Pháp Hòa nói tôi biết chứ. Nếu mà tôi bây giờ tôi đang tu, tôi đang hạnh phúc, thì tôi biết cái hướng đi của tôi cũng là tu và hạnh phúc. Bà kể Pháp Hòa nghe, bà là một bà hồi xưa bà ở đây nè, ở tại thành phố này, bà là người làm ruộng, bà là farmer. Hai vợ chồng mấy chục năm sống về cái nghề đó. Và sau này bán hết điền đất rồi bắt đầu mới đi về Kelowna, nơi mà các người già ở về hưu đó. Bây giờ bà về bà thăm gia đình, thăm chị, thăm em. Thì bà nói bà từ nhỏ tới lớn mà hạnh phúc. Thầy bà nói bà có gieo cái phước. Cho nên đời bây giờ bà thấy không? Trước đó bà sống bà không có làm gì xấu, cho đến giờ đây bà cũng vẫn hạnh phúc bình an như vậy. Đó. Cho nên hôm nay đó trở về thăm với đại chúng, thì chúng ta cũng không có nói cái gì cao xa, mà chúng ta ôn lại những cái rất là gần gũi. Có nhiều khi mình thấy mình có mình quên, này là nhắc nhở mình có cái đó. Giống như trong kinh Pháp Hoa nói, người bạn đó được một cái người bạn kia để một cái viên kim cương trong chéo áo mà lại không biết, rồi đi chỗ này xin ăn, đi chỗ nọ xin tiền. Một ngày kia tình cờ gặp được người bạn, người bạn nói ngày trước khi chia tay tôi đã nhét trong cái áo anh một cái hột xoàn, sao anh không lấy ra anh bán để mà mình có tiền mình ăn. Lúc đó mới dở cái áo ra mới biết, à lục lại trong cái chéo áo thì mới thấy rằng mình có cái hột xoàn. Cũng như vậy, chúng ta có những cái hạnh phúc này hết á. Chúng ta có được hạnh phúc là chúng ta còn được nghe pháp nè, còn có thân người nè, các căn đầy đủ nè, thấy không? Sanh ở Trung Quốc có đủ hết á, nhưng mà tại đôi khi mình quên, mình cứ nhìn lên để làm chi? Để mình so sánh rồi mình thấy mình hình như mình không bằng ai, rồi mình buồn, mình khổ, mình đủ thứ hết. Giờ nhắc lại, thấy không? Khi mình khổ thì mình ở địa ngục. Khi tâm mình mà cứ hướng chỗ khổ thì tâm hướng địa ngục. Mà khi lòng mình nhìn lên mình thấy hạnh phúc là mình đi thiên đường. Cho nên kinh Địa Tạng rất hay, nói thì nói cảnh địa ngục, mà thuyết cảnh địa ngục nở đâu? Ở cõi trời đau lợi, ở thiên đường. Hay không? Kinh Địa Tạng toàn bộ giải thích nói chuyện địa ngục không à, nhưng mà lại nói ở cõi trời, chứ không nói với địa ngục. Vì cho chúng ta thấy khi tâm chúng ta còn chìm đắm thì nó ở địa ngục. Chỉ cần một lúc quầy tâm thì tự nhiên tâm trở về với đâu? Với thiên đường. Chừng đó bao nhiêu là cái cảnh đẹp, rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế? Chuyện gì vậy? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Phật bảo Địa Tạng đến thiên đường, tâm đã trở về là thiên đường, tâm không còn đi địa ngục nữa. Cho nên cái phẩm thứ hai là cái phẩm phân thân của Ngài Địa Tạng ở khắp nơi trong địa ngục trở về lại một. Trước kia tâm của mình đi 18 cửa địa ngục, chỗ nào cũng có mình hết. Bây giờ mình tu mình hiểu rồi, mình gom tâm mình trở về. Cho nên mình chắp tay, chắp tay là hiệp tâm, không còn để cho nó rong ruổi đi đâu nữa hết. Trở về. Mình có mình không quên. Hôm nay mình được nhắc, không cứ mỗi một lần mà nhắc lại cái mình mới nhớ trực. Ờ hen, sao mình có này mình không nhớ hen. Như nãy Pháp Hòa nói với bà cụ kia, bà nói bà 84 tuổi rồi, bây giờ á, đi không có được nữa. Pháp Hòa nói vậy bà cũng sướng, bà có xe lăn. Bà nói tôi hạnh phúc lắm, từ nãy tôi không có làm gì trơn, bây giờ tôi cầm cái vé tôi không có lo, tôi đi cửa nào, tôi đi mấy giờ tôi không có lo. Tới một cái là có người đẩy tới mời bà ngồi vô. Tôi cũng không cần biết tôi đi cửa nào, đẩy tôi đi vô tới đây. Không, rồi bây giờ mọi người xuống cái Pháp Hòa đem cái vali của bà xuống để đó. Bà cũng khỏe lắm, một lát người ta sẽ đỡ bà lên ghế, người ta đẩy ra giao lại cho con cái, anh chị em bà. Vì thấy không? Cho nên Pháp Hòa mới nói bà 84 tuổi mà nhìn rất là khỏe, rất là tốt, đó là một cái hạnh phúc. Đó, thì Pháp Hòa xin thưa là hôm nay là mình nhắc lại thôi những cái điều mà mình đã có được mà mình quên, mình cứ mong cầu. Nhưng mà nhớ nha, ở đời mình chấp nhận nhiều thì mình sẽ khỏe nhiều hơn là mình cứ ngồi đó mình sao, mình cầu mong mà lỡ nó không được cái mình buồn, mình khổ. Có hết rồi khỏi mong cầu gì hết đó. Đó, nãy sáu cái này Phật nói mình có đủ không? Có đủ hết đó. Bây giờ là băng thuyết pháp mình không thiếu nè, chùa mình có nè, tượng Phật mình có nè, kinh sách mình có nè, thấy không? Thân thể mình có nè, các căn mình đầy đủ nè, sanh ở Trung Quốc nè, trời đất ơi, sáu cái này cái nào ta cũng khó có mà mình lại được phước có, thì thôi ráng mà vui sống như cái đó. Để làm sao? Để tâm mình cũng ở thiên đường, gia đình mình cũng ở thiên đường. Bà nãy bà nói một câu rất hay. Bà nói rằng á, một cái người mà hạnh phúc an vui á, thì tự nhiên trong gia đình nó cũng an vui. Tôi an vui là con cái tôi an vui. Và bà nói rằng á, tôi rất là phục các thầy tu, tôi rất là phục các vị linh mục. Tại vì các vị đó đã đem cái cuộc đời của mình đi làm lợi lạc cho nhiều người khác. Và cuối cùng chia tay nhau thì bà nói câu mà nói tôi cảm ơn Thượng Đế đã làm, đã xếp xếp một bữa gặp mặt như thế này. Phải không? Thì mình giờ mình cũng vậy, mình cảm ơn cái gì? Cái phước đức mà mình còn gặp nhau trong cái khung cảnh như thế này, trong cái đạo tình như thế này. Phải không? Mình ăn cơm với rau không? Không có gì hết trơn, như chiều vậy đó. Một bàn luôn mà nhìn rau không, nhưng mà ăn rất hạnh phúc, ăn rất là vui, ăn rất ngon lành. Vì chúng ta luôn luôn chúng ta đến với nhau bằng cái tâm chay. Phải không? Cho nên rồi thức ăn bày lên cũng cháy, vì tâm ý mình cũng cháy. Chứ lúc nào mình cũng cháy hết thì mình sẽ có nụ cười chay. Nụ cười chay là nụ cười rất thoải mái, không có gì ràng buộc hết. Thôi chúc đại chúng ngủ ngon, và ngày mai chúng ta sẽ làm lễ Vu Lan. Vậy mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.